Bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chương 19, câu 1 đến câu 10. Ông Gia Kêu. Sau khi vào Jericho, Chúa Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa có một người tên là Gia Kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia Kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tuột xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Còn ông Gia Kêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, đoạn phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, được đặt vào đoạn cuối cùng của lần sau cùng khi Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Nơi đây, người sẽ chịu khổ nạn và sẽ bị giết bởi tay người Do Thái, rồi ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Câu chuyện ông Gia Kêu được đặt kế tiếp sau phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù thành Jericho. Người mù được Thiên Chúa chữa lành vì tin vào Chúa Giêsu mà ông ta được sáng mắt. Phép lạ của người mù chuẩn bị cho thính giả hiểu được sâu xa cuộc cách mạng tinh thần của ông Gia Kêu, một cuộc cách mạng tận gốc rễ, đổi mới hoàn toàn. Từ bóng tối của cảnh mù lòa bước vào ánh sáng của người được chữa lành. Từ bóng tối của tội lỗi bước sang con đường sáng của cuộc đời mới, của cuộc sống thánh thiện. Từ cuộc gian tham khéo léo bước sang con đường ngay chính chân thật và quảng đại. Từ cuộc sống xa Chúa được xích lại gần Chúa hơn, được kết hợp với Chúa Giêsu và hòa giải với tha nhân. Do đó, trọng tâm bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây về ông Gia Kêu nêu bật một khía cạnh sâu xa nhất của tình yêu, đó là sự tha thứ, một sự tha thứ được gói gọn trong tình yêu khoan dung. Tình yêu này không đóng khung kẻ mình yêu trong những ngụ ý của lỗi lầm, nhưng luôn tha thứ. Tình yêu này cũng không giới hạn kẻ mình yêu trong hiện tại đen tối của người ấy, nhưng còn phóng tầm mắt nhìn về những điều họ có thể trở nên trong tương lai. Trong cách hành xử của Chúa Giêsu, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ. Để biểu lộ một tình yêu chân thành trên, Chúa Giêsu đã tiếp xúc với người thu thuế, làm bạn với những người bị xã hội thời bấy giờ gán cho là những kẻ tội lỗi. Ngài không cấm họ được lui tới nghe Ngài giảng dạy. Hơn nữa, Ngài cùng ăn uống và đồng bàn với họ. Vì thế, những cuộc gặp gỡ và giao tiếp này minh chứng rằng, Chúa Giêsu nhìn những kẻ thu thuế và những người tội lỗi trong hai trạng thái hiện tại của họ và trạng thái họ có thể trở nên tốt trong tương lai. Trong hiện tại, mặc dù họ đang sống trong tình trạng tội lỗi, nhưng họ biết lắng nghe lời Chúa để khởi sự tiến những bước đầu tiên trên con đường hoán cải. Và những điều họ có thể trở nên tốt được minh chứng qua những hành động cụ thể. Ví dụ như hành động dứt khoát với quá khứ tội lỗi để đi theo Chúa, như trường hợp của ông Lê-vi. Ông là một người thu thuế, nhưng khi nghe Chúa Giêsu gọi, ông liền bỏ bàn thu thuế, đứng dậy và theo làm môn đệ người, một người không có chỗ dựa đầu. Con cáo có hang, con chồn có tổ, nhưng con người thì không có chỗ dựa đầu. Do đó, sự cải tạo xã hội tận căn phải bắt đầu bằng ý thức về tội lỗi và sám hối. Và đây có thể là ý tưởng mà tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây gợi lên cho chúng ta. Vào thời Chúa Giêsu, ngày thu thuế được hiểu như là cấu kết với ngoại bang để hà hiếp và bóc lột người đồng hương, nên cũng đồng nghĩa với tham lam bất chính. Một cách nào đó, những kẻ thu thuế là một ung nhọt của xã hội, và xa lánh họ là biện pháp thanh trừng mà những nhà lãnh đạo Do Thái dành cho những người thu thuế này. Nhưng Chúa Giêsu thì trái lại, Chúa đến với họ, ngồi đồng bàn với họ. Chúa không làm như thế để biện minh cho hành động tham lam bất chính của những người thu thuế. Ngài đến với họ, trước hết là để cảm thông với thân phận bị loại ra bên lề xã hội của họ. Đồng thời, Ngài mời gọi họ ý thức về hành động tội lỗi của mình. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và viên chức giàu có tên là Gia-kêu tại thành phố Jericho cho thấy cuộc cách mạng ấy bắt đầu bằng việc sám hối và cải thiện đời sống. Thật ra, sám hối đích thật luôn đi liền với cải thiện. Ánh mắt của Chúa Giêsu đã đi xuyên suốt tâm hồn ông, khiến ông nhận ra được những lầm lỗi của mình. Ánh mắt ấy lại từ nhân và mời gọi, đến nỗi đã làm cho ông cảm thấy thôi thúc và cải thiện đời sống. Vì thế, ơn cứu rỗi đã thật sự đến nhà ông và cuộc tái sinh đã khởi đầu. Này đây, phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Mà nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai điều gì, tôi xin đền gấp 4 lần. Ông Gia-kêu không chỉ sám hối và cải thiện cuộc sống bản thân, nhưng ông còn góp phần vào việc cải tạo xã hội. Hay đúng hơn, sự hoán cải cá nhân của ông ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống xã hội. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được chiều kích xã hội của lòng sám hối. Vì thế, không những người Kitô đóng góp tài trí của mình cho công cuộc cải tạo xã hội, nhưng niềm tin của họ được thể hiện bằng lòng sám hối và cải thiện cuộc sống làm trọng tâm, và cũng là linh hồn của bất cứ một cuộc cách mạng và cải tạo xã hội nào. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được vững mạnh trong đời sống đức tin, để nhận ra tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa đang trao ban cho chúng ta. Xin cho chúng ta can đảm để sẵn sàng đáp trả và đón nhận ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn sám hối chân thành, để bắt đầu canh tân cuộc sống mình và góp phần canh tân xã hội. Amen.